Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Hồi thứ 15, Vương Phượng Thư lộng quyền ở chùa Thiết Hạm, Tần Kình Khanh gặp gái trong am Mạn Đầu. Bảo Ngọc thấy Bắc Tĩnh Vương đầu đội mũ tước vương châm ngọc, cánh chuồn bạc, mình mặc áo gấm trắng, thêu rồng năm móng, đai dạ màu đỏ, sát ngọc bích, mặt như ngọc, mắt như sao, thật là một bậc tuấn tú. Bảo Ngọc vội chạy đến chào. Thủy Dung ở trong kiệu vơ tay ra kéo lại gần, thấy Bảo Ngọc đội mũ chóp bạc, đeo cái che chán thêu đôi rồng phờn, mặc áo chẽn thêu rồng trắng, thắt đai bạc, rát hạt châu, mặt tươi như hoa, mắt đen nhánh. Bắc Tĩnh Vương cười nói,
đúng là tiếng đồn không sai, quả là Bảo Ngọc.
Lại hỏi,
Bảo Bối ngậm khi mới sinh, bây giờ ở đâu?
Bảo Ngọc vội lấy ở trong áo đưa ra, Bác Tĩnh Vương ngắm nghía mãi, đọc mấy chữ khắc ở viên ngọc rồi hỏi.
Có linh nghiệm thực không?
Giả Chính đáp.
Tùy thế cũng chưa thử bao giờ.
Bác Tĩnh Vương luôn miệng khen lạ, vút lại sải đeo rồi tự tay đeo cho Bảo Ngọc. Sau lại dắt tay Bảo Ngọc hỏi.
Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đang học sách gì?
Bảo Ngọc trả lời rành rọt từng câu. Bác Tĩnh Vương thấy Bảo Ngọc giọng nói trong trẻo, chuyện trò phong nhã, liền ngoảnh lại bảo Giả Chính.
Cậu bé nhà ta thật là long câu phượng sổ. Không phải tiểu vương này nói đường đột trước mặt ngài đâu. Sau này tiếng phượng non, trong hơn tiếng phượng già, cũng chưa biết trường đấy.
Giả Chính cười nói.
Cháu ngu dại, đâu dám nhận những lời vàng ngọc ấy. Nhờ ơn đức người, được thế thì thật là may cho chúng tôi quá.
Bác Tĩnh Vương lại nói,
có một điều lạ, từ chất cậu bé như thế, chắc cụ nhà yêu lắm thì phải. Nhưng bọn hậu sinh chúng ta thì đừng nên nuông quá. Nuông quá sẽ làm cho cậu ta sao nhãng việc học. Tiểu vương này trước cũng ở trong cảnh ngộ ấy, e cậu ta rồi cũng như thế. Nếu ở nhà không tiện cho việc học, thì không ngại gì, thỉnh thoảng ngài cho cậu ấy sang bên tôi. Tôi dù không có tài, nhưng được cái các bậc danh sĩ trong nước quá yêu, hễ ai đến kinh đô đều có lòng hạ cố. Vì thế, trong nhà thường có các bậc cao nhân họp mặt. Nếu cậu ấy năng lại chơi, thì việc học cũng có thể ngày một tiến hơn.
Giả Chính vội cúi đầu đáp xin vâng. Bác Tĩnh Vương lại tháo chuỗi hạt châu đeo trong cánh tay đưa cho Bảo Ngọc nói.
Hôm nay mới gặp lần đầu, không có vật gì tặng. Xin lấy chữ hạt châu này là vật ban thưởng của Thánh Thượng, tạm làm lễ mừng.
Bảo Ngọc vội đỡ lấy, quay lại đưa cho Giả Chính. Giả Chính dắt Bảo Ngọc lại tạ ơn. Sau đó, Giả Xá, Giả Chân đều đến cúi đầu xin mời quay xe về. Bác Tĩnh Vương nói,
người mất đã lên cõi tiên, không như chúng ta lận đận ở dưới trần này. Tôi tuy nhỏ ơn trời, lạm tập vương tước, có lẽ nào dám vượt trước xe tiên.
Bọn Giả Xá đành phải tạ ơn, quay lại bảo người nhà, im hẳn tiếng nhạc, rước cữu lặng lặng đi qua, rồi mời Bắc Tĩnh Vương về. Đám ma phủ Ninh làm nhộn nhịp suốt cả quãng đường, và đến cửa thành lại có các trạm tế của các đồng liêu thuộc hạ Giả Xá, Giả Chính và Giả Chân. Khi tăng gia tạ ơn xong, đám ma rước ra ngoài thành theo đường lớn đi về chùa Thiết Hạm. Bây giờ Giả Chân dẫn Giả Xung đi mời các bậc tôn trưởng lên kiệu, lên ngựa. Bọn Giả Xá đều lên kiệu, bọn Giả Chân cùng sắp sửa lên ngựa. Phượng Thư chợt nghĩ đến Bảo Ngọc, sợ ra ngoài thành hay chơi đùa không chịu nghe lời người nhà. Giả Chính thì không để ý đến việc phạt, lỡ xảy ra chuyện gì sẽ bị Giả Mẫu quở trách, bèn sai tên hầu bé đi gọi. Bảo Ngọc đến trước xe
Phượng Thư cười nói, em ơi, em là bậc tôn quý, cũng như các vị thiên kim tiểu thư đứng bắt trước họ ngồi chồm chỗng trên ngựa như con khỉ ấy. Hãy xuống đây, chị em ta cùng ngồi xe chẳng hơn ư? Bảo Ngọc nghe nói xuống ngựa trèo lên xe cùng đi với Phượng Thư. Một lát có hai người cưỡi ngựa đến gần xe Phượng Thư, xuống ngựa, bố xe lại nói, đây có chỗ nghỉ, xin mợ hãy ngồi nghỉ một chút ạ. Phượng Thư bảo ra mời Hình phu nhân và Vương phu nhân. Hai người kia nói, các vị bảo không cần phải nghỉ, còn mợ thì cứ tùy tiện ạ. Phượng Thư truyền cho nghỉ một lát sẽ đi. Bọn hầu nhỏ rất kiệu, vẽ đám đông quay sang phía bắc. Bảo Ngọc vội sai người đi mời Tần Trung. Tần Trung đang cưỡi ngựa đi theo kiệu cha, thấy đứa hầu Bảo Ngọc mời nghỉ lại ăn nốt dạ. Nhìn xe Phượng Thư đi về phía bắc mà ngựa của Bảo Ngọc thì để nguyên yên, Tần Trung biết ngay là hai người cùng ngồi một xe, liền cưỡi ngựa chạy theo cùng vào trong trại. Người nhà đã đứng sẵn ở đó, đuổi hết cả đàn ông đi. Trại này chỉ lơ thơ mấy nóc nhà, đàn bà con gái không có chỗ lẩn tránh đành phải đứng liều đấy. Thấy dáng bộ khoan thai và quần áo lộng lẫy của Phượng Thư, Bảo Ngọc và Tần Trung, ai nấy đều sáng mắt nhìn. Phượng Thư đi vào một ngôi nhà tranh, bảo bọn Bảo Ngọc ra ngoài chơi. Bảo Ngọc biết ý cùng Tần Trung đem lũ hầu bé ra chơi các nơi. Trông thấy những vật dụng trong trại, họ rất lấy làm lạ, không biết gọi tên là gì, dùng để làm gì. Trong bạn hầu có người kể rõ từng cái một, Bảo Ngọc nghe xong gật đầu nói, không trách được, cổ nhân có câu, ai biết đầy mâm cơm trắng muốt, hạt nào cũng đẫm những mồ hôi. Đi đến một gian buồng, Bảo Ngọc rất lấy làm lạ khi thấy có một cái guồng kéo sợi đặt ở trên giường. Bọn hầu nhỏ nói, đó là cái guồng kéo sợi để dệt vải đấy ạ. Bảo Ngọc trèo lên giường cầm guồng quay thì thấy một người con gái độ 17-18 ăn mặc lốn nhà quê chạy lại nói, đừng làm hỏng đấy. Bọn hầu nhỏ chạy đến quát mắng om sòm. Bảo Ngọc ngừng tay lại nói, ta không thấy cái này bao giờ nên quay thử một tí chơi thôi. Người con gái nói, ở nơi các cậu thì làm gì có cái này, đứng xa ra để tôi quay cho mà xem. Tần Trung kéo Bảo Ngọc lại nói thầm, cô này rất có tình tứ đấy. Bảo Ngọc đẩy ra nói, đồ đáng chết, nếu còn nói nhảm nữa ta đánh cho bây giờ đấy nhá. Nói xong đứng xem người con gái quay huồng, chợt thấy một bà già ở bên kia gọi, con hai về đây ngay nhá. Người con gái bỏ huồng chạy đi. Bảo Ngọc có vẻ buồn thiu, Phượng Thư cho gọi hai người về. Phượng Thư rửa tay thay quần áo xong hỏi Bảo Ngọc có thay không. Bảo Ngọc trả lời không thay, bọn người hầu mang hoa quả và pha trà thơm bưng lên. Phượng Thư uống nước rồi chờ cho mọi người thu xếp xong xuôi mới đứng dậy lên xe. Bên ngoài Phượng Nhi lấy phong bao thưởng cho những người trong trại, họ vội đến lĩnh thưởng và cảm ơn. Phượng Thư không thèm để ý đến, Bảo Ngọc cố chú ý nhìn không thấy người con gái kéo sợi đâu cả. Đi một quãng, thấy người con gái ấy ấm em cùng với hai đứa bé nữa cười cười nói nói đi lại. Bảo Ngọc định xuống xe gặp cô ta, nhưng chắc chẳng ai cho xuống, chỉ liếc mắt nhìn lại. Xe ngựa đi nhanh như gió, trong nháy mắt chẳng còn thấy dấu vết gì nữa. Đi một quãng đã theo kịp Tắng Ma, mặt trước có đủ chiên trống phớn lọng. Các sư ở chùa Thiết Hạng đứng xếp hàng hai bên đường. Một lát đến chùa lại lập đàn tụng kinh rồi đặt linh cữu ở cái nhà gần bên đèn phía trong. Bảo Châu sửa soạn chỗ nằm ngay cạnh linh cữu, bên ngoài thì xả chân tiếp khách đàn ông, có người ở lại ăn cơm, có người cáo từ ra về. Giả chân đều tỏ lời cảm tạ. Các tân khách từ tước công, tước hầu, tước bá, tước tử, tước nam lần lượt ra về, đến cuối giờ mùi mới hết. Bên trong Phượng Thư tiếp các bà cũng theo phẩm tước, đến quá ngọ thì lần lượt về hết. Chỉ còn những người họ thân ở lại, ban ngày chờ làm lễ xong xuôi mới về. Hai bà Hình phu nhân, Vương phu nhân biết Phượng Thư không về ngay được,
muốn đem Bảo Ngọc về trước. Nhưng Bảo Ngọc mới xuống Hương Thôn lần đầu, khi nào chịu về ngay, cứ nằng nặc đòi ở lại với Phượng Thư. Vương phu nhân đành phải phái giao cho Phượng Thư rồi về. Chùa Thiết Hạm là do hai ông Ninh Vinh ngày trước dựng nên, có đặt ruộng đất Hương Hòa để phòng khi trong họ ở kinh, có ai qua đời thì quản cữu ở đây. Trong chùa có làm hai nơi, một là để quản linh cữu, một để người đi đưa đám nghỉ ngơi. Không ngờ về sau người nhiều lại giàu nghèo không đều hoặc tính tình khác nhau, nên nhà nào nghèo thì khi đến đưa đám đều ở lại đây, còn nhà giàu sang muốn bày vẽ thì cho là ở đấy không tiện, lại tìm ra ngoài, hoặc là trang trại, hoặc là chùa chiền nào, để khi xong việc sẽ về đấy nghỉ ngơi. Này đến đám ma họ Tần, những người trong họ đi đưa đều ở lại chùa Thiết Hạm cả, chỉ có Phượng Thư cho là ở lại đây không tiện, sai người đến nói với sư cô Tĩnh Hư ở chùa Mạn Đầu, dọn sẵn cho vài gian buồng để nghỉ. Chùa Mạn Đầu tức là chùa Thủy Nguyệt, vì ở đấy làm bánh mạn đầu ngon có tiếng cho nên mới có cái tên ấy. Chùa này cách chùa Thiết Hạm không xa mấy.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.